Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tứ Quyết và Trần Phúc Nhạc xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu 29 tháng 12, sau bản tin chúng tôi xin gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng năm 2018. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Sứ điệp của sách Diễm Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Santiago. Công việc chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Chile từ ngày 15 đến 18 tháng Giêng tới đây đang tiến hành tốt đẹp. Đức ông Hector Gallardo, giám đốc về phụng vụ thuộc Ủy ban Toàn quốc Chile, chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha cho biết tổng cộng có 550 ca viên và nhạc công, giáo dân và tu sĩ trong các đoàn đảm trách phần thánh ca trong thánh lễ Đức Thánh Cha sẽ cử hành tại công viên O'Higgins lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày 16 tháng Giêng tới đây ở thủ đô Santiago. Địa điểm này có thể tiếp nhận nửa triệu người. Trong thánh lễ, các tín hữu sẽ cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Cha Patricio Trujillo, đặc trách tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại miền Araucania, cho biết ngày 17 tháng Giêng tại thành phố Temuco, cách Santiago 600 cây số về hướng nam, trong thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các thổ dân và hòa bình tại miền nam Chile. Việc kiến thiết bàn thờ đã được khởi sự tại căn cứ không quân Macuehe, cùng với việc chuẩn bị khu vực hành lễ. Cha Trujillo cho biết sẽ có buổi cầu nguyện của Đức Thánh Cha với các thổ dân Mapuche thuộc 23 cộng đoàn. Về vấn đề có thể có những cuộc biểu tình của người Mapuche chống đối nhà nước và giáo hội nhân dịp Đức Thánh Cha đến viếng thăm vùng Araucania, Cha Trujillo nói, giáo hội an tâm về vấn đề này vì dân tộc Mapuche nói chung là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, thích gặp gỡ và hội họp. Chỉ có một thiểu số người Pamuke gây khó khăn.
Về việc có thể có nhiều tín hữu hành hương từ nước ngoài đến Chile để tham dự các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha trong ba ngày viếng thăm của Ngài, Thứ trưởng Nội vụ Mahmoud Alei cho biết là có sự tăng cường các dịch vụ hải quan. Chính phủ sẽ gia tăng nhân viên và phương tiện kiểm soát ở biên giới, đồng thời thiết lập các hạ tầng cơ sở thích hợp để đón tiếp những người nước ngoài và người Chile tham dự các sinh hoạt của Đức Thánh Cha. Chẳng chót trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha ở Chile sẽ diễn ra tại thành phố Iquique ở Mạn Bắc. Tại đây, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ với nghi thức đội triều thiên cho tượng Đức Mẹ Camelo, như Đức Giáo Hoàng John Paul II đã làm hồi năm 1987. Trong số các tín hữu tham dự thánh lễ cũng có nhiều người di dân. Các cộng tác viên của ban tổ chức đang chuẩn bị 600.000 bánh lễ và kiến thiết 4.500 mét khối bàn thờ.
Vatican. Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 nhận định rằng Đức Hồng Y Gerhard Müller đã bảo vệ truyền thống trong tinh thần của Đức Giáo Hoàng Francisco. Ngài đưa ra nhận định trên đây trong lời tựa cuốn sách nhiều tác giả, dài gần 700 trang, vừa được xuất bản bằng tiếng Đức với tựa đề Thiên Chúa Ba Ngôi, Đức Tin Kitô trong thời đại trần tục. Nhân dịp sinh nhật thứ 70 của Đức Hồng Y Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, mừng vào ngày 31 tháng 12 tới đây và kỷ niệm 40 năm linh mục của Đức Hồng Y. Trong sách có những đóng góp của Đức Hồng Y Gerhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức Hồng Y Angelo Scola, nguyên Tổng giám mục Milano, Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, các vị Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, Đức Tổng giám mục Bruno Forte của Giáo phận Chieti, nguyên Tổng thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Gia đình, và Đức Tổng giám mục Luis Ladaria, người kế nhiệm Đức Hồng Y Müller trong chức vụ Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Trong lời tựa, Đức Biển Đức 16 viết rằng, chính Đức Giáo Hoàng Phaolô 6 đã muốn nhiệm kỳ của các chức sắc cấp cao tại Tòa Thánh là 5 năm. Nhưng dù không có chức vụ đặc biệt, Đức Hồng Y Müller tiếp tục phục vụ đức tin một cách công khai như là một linh mục và như một thần học gia. Một linh mục và chắc chắn một giám mục và một hồng y không bao giờ về hưu đơn thuần. Đức Hồng Y Müller đã mãn nhiệm kỳ 5 năm làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, nhưng không được Đức Thánh Cha Francisco gia hạn. Đức Nguyên Giáo Hoàng ca ngợi vai trò Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, vai trò trong đó sự khôn ngoan không những được ban vì thẩm quyền chuyên môn trong vấn đề, nhưng còn do sự nhìn nhận giới hạn của kiến thức thần học, và trong những năm giữ chức vụ này, Đức Hồng Y Müller đã tìm cách thi hành điều đó. Và Đức Biển Đức 16 kết luận với lời chào Đức Hồng Y Müller rằng, Đức Hồng Y đã bảo vệ những truyền thống rõ ràng của Đức tin, nhưng trong tinh thần của Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Hồng Y đã tìm cách hiểu xem những truyền thống ấy có thể được sống như thế nào ngày nay.
Aachen, Đức Tổng giám mục Stefan Burger, Tổng giám mục giáo phận Freiburg, Chủ tịch Tổ chức Miserio của Hội đồng giám mục Đức, cảnh giác các tín hữu Kitô tại nước này hãy tránh thái độ dửng dưng đối với những đau khổ của dân chúng tại Syria. Trong thông cáo công bố hôm 26 tháng 12 vừa qua tại thành phố Aachen, Đức Tổng giám mục Burger nói, sau gần 8 năm chiến tranh tại Syria, nay thỉnh thoảng chúng ta mới được tin báo chí về những thành thị bị phá hủy và vây hãm ở Syria. Dư luận dân chúng ở Âu Châu này hầu như không ý thức được cuộc chiến đấu hàng ngày của dân chúng Syria để sống còn chính trong mùa đông này. Đức Tổng giám mục Burger phê bình một số người đòi mau lẹ hồi hương những người tị nạn Syria ở Đức, viện cớ rằng có những vùng đã được bình định ở Syria, như Bộ trưởng Nội vụ bang Bavaria và Sachsen đã đưa ra về vấn đề này. Tổ chức Miserio nói đến tình trạng thê thảm tại các thành phố và làng mạc ở Syria bị hư hại nặng nề vì bom đạn. Dân chúng bị mất mọi sự và yếu nhược vì suy dinh dưỡng, không được săn sóc thích đáng về sức khỏe và bị những áp lực tâm lý đứng trước những lo âu bạo lực và mất mát những người thân yêu. Các cơ sở y tế công cộng cũng bị hư hại. Trong thông cáo, Đức Tổng giám mục Chủ tịch Tổ chức Miserio cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục tạo sức ép trên Tổng thống Assad của Syria để các đồ cứu trợ được đưa đến nước này. Để được vậy, tiến trình hòa bình của Liên Hợp Quốc cho Syria phải được coi là điều chuẩn bị cho một giải pháp chính trị cho tình trạng tại Syria. Theo Đức Tổng giám mục Burger, tình hình tại Iraq cũng không khá hơn, thiếu sưởi tại các trường học và các trại tị nạn và tản cư. Tổ chức Miserio đang tăng cường trợ giúp nhân đạo cho dân chúng tại Syria và Iraq.
Cairo, chính phủ Ai Cập huy động hơn 250.000 cảnh sát và binh sĩ để bảo vệ an ninh trong dịp đầu năm dương lịch và lễ Giáng sinh ngày 7 tháng Giêng và lễ Chúa Hiển Linh sắp tới của Giáo hội Chính thống Copt. Hôm thứ Sáu ngày 22 tháng 12 vừa qua, nhà thờ Kitô Al-Amir Tadros tại làng Kaf Al-Waslin ở mạn nam thủ đô Cairo đã bị tấn công và xúc phạm. Hôm đó, 5.000 người Hồi giáo kết thúc buổi cầu nguyện tại đền thờ. Họ đến bao vây thánh đường Kitô và khoảng 100 người đột nhập nhà thờ. Họ đập phá tất cả những gì họ gặp, từ các ghế ngồi, bàn quỳ cho đến các máy quạt, máy vi âm và loa phóng thanh, các phẩm phục phụng vụ, thánh giá, ảnh tượng đạo, sách lễ và sách kinh. Nhà thờ có 3 tầng, bề ngoài không giống như một thánh đường đúng nghĩa. Các tín hữu chính thống Copt trong làng sử dụng thánh đường này từ hơn 15 năm nay vì các tín hữu Kitô trong vùng không có một nhà thờ nào và cũng chưa được phép chính quyền cho xây cất thánh đường. Một vài người Hồi giáo phao tin đồn là có dự án xây cất một tháp chuông nhà thờ. Tin này làm cho người Hồi giáo nổi giận, họ tụ họp trước nhà thờ và quyết liệt chống lại quyết định đó. Lời kêu gọi tấn công được phổ biến trên mạng xã hội và loan báo ngày giờ. Các nhân viên an ninh được thông báo. Nhưng theo một số nhân chứng, hôm đó các nhân viên an ninh biến mất. Đám người Hồi giáo tấn công thánh đường và tấn công vị ân nhân đã tặng đất và nhà của họ cho tòa thượng vụ chính thống Copt. Ân nhân đó và 3 người trong gia đình ông bị thương và được đưa vào bệnh viện để điều trị. Trong khi chờ đợi điều tra kết thúc, các lực lượng an ninh nhà nước Ai Cập yêu cầu ngưng các hoạt động tôn giáo, viện cớ là bảo vệ an ninh xã hội của dân chúng trong làng. Vì thế, các tín hữu Copt không được cử hành lễ Giáng sinh vào ngày 7 tháng Giêng tới đây, theo lịch Giuliano.
Moscow, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ, Tòa Thượng phủ Chính thống Moscow nói rằng, ngày nay có khoảng 120 thánh đường Kitô ở Syria cần được tu bổ. Tuyên bố với kênh truyền hình 24 Russia, chương trình giáo hội và thế giới ở Nga, Đức Tổng giáo mục Hilarion nói, giáo hội chính thống Nga cùng với tổ chức công giáo trợ giúp các giáo hội đau khổ đang chuẩn bị một danh sách các thánh đường Kitô bị tàn phá ở Syria. Danh sách này gồm khoảng 120 nhà thờ, mức độ tàn phá khác nhau. Một số nhà thờ hầu như bị phá hủy, các nhà thờ khác bị hư hại nặng, một số khác bị xúc phạm, và điều này đòi một công trình lớn trong việc tu bổ. Đức Tổng giám mục Hilarion cũng ghi nhận các nơi thờ phượng của các tôn giáo khác cũng bị hư hại, vì thế cần có một công trình cam go giúp Syria trở lại cuộc sống bình thường. Theo Đức Tổng giám mục, giáo hội chính thống Nga cùng với chính phủ nước này sẽ góp phần tu bổ các nơi thờ phượng của các tôn giáo khác nhau và hạ tầng cơ cấu tại Syria.
Kiev, với sự trung gian của giáo hội chính thống Nga, cuộc trao đổi tù binh giữa chính phủ Ukraine và dân quân ly khai đã diễn ra ngày 27 tháng 12 vừa qua. Tổng cộng 306 dân quân ly khai bị quân đội chính phủ Ukraine bắt làm tù binh đã được đổi lấy 74 binh sĩ của chính phủ Ukraine bị phiến quân ly khai bắt giữ. Cuộc trung gian của tòa thượng phụ chính thống Nga giữa hai bên đã diễn ra tại Đan viện Daniel ở thủ đô Moscow. Đại sứ Martin Saikiv, người Áo, đặc phái viên của Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, đã chào mừng cuộc trao đổi tù binh này như là một bước tiến quan trọng mà các tù binh và gia đình họ từ lâu vẫn đợi chờ. Cuộc trao đổi này có giá trị tượng trưng cao độ. Theo Tổ chức Pro Oriente ở Vienna, thủ đô Áo, Đức Thượng Phụ Kirin I, giáo chủ chính thống Nga, tuyên bố sau cuộc thỏa thuận giữa hai bên rằng đây chỉ là một sự khởi đầu. Người ta hy vọng chẳng bao lâu tất cả các tù binh sẽ được trả tự do. Đức Thượng Phụ Kirin cũng nói rằng, đối với giáo hội chính thống Nga, đây là điều rất quan trọng, vì những người con của chính thống Nga đều ở cả hai bên đang xung đột với nhau. Cuộc xung đột tại vùng Donbass ở miền đông Ukraine hiện nay làm cho mọi phe liên hệ bị suy yếu. Chẳng ai cần cuộc xung đột này, nó làm tổn hại nhiều nhân mạng. Cả hai bên đều cần chấm dứt thảm trạng này. Giáo hội chính thống rất đau buồn về những người anh em đánh nhau.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới, mùng 1 tháng Giêng năm 2018.
Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco rất quan tâm đến số phận của những người di dân và tị nạn trên thế giới, nên đã chọn đề tài cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 51 vào đầu năm dương lịch mùng 1 tháng Giêng sắp tới là Di dân và tị nạn, những người nam nữ tìm kiếm hòa bình. Bối cảnh của đề tài này là sự kiện tại nhiều nơi trên thế giới ngày nay, hiện tượng bài người ngoại quốc đang lan tràn đến mức báo động. Và kèm theo đó là các xu hướng mị dân cũng đang gia tăng, với những đảng phái chính trị lợi dụng thái độ lo sợ của nhiều công dân trước làn sóng người di dân và tị nạn. Người ta thấy các đảng cực hữu ở Đức đang kiếm thêm được nhiều phiếu, hoặc vụ Brexit ở Anh cũng xuất phát từ sự lo sợ ấy. Càng ngày người ta càng thấy có những thái độ thù nghịch với những người di dân và tị nạn, nhiều khi họ bị coi như kẻ thù. Trong sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới, sau khi nhắc đến sự kiện trên thế giới, hiện có hơn 250 triệu người di cư và trong đó có 22 triệu rưỡi người tị nạn, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cởi mở tâm hồn trước những đau khổ của tha nhân, điều này chưa đủ, còn phải làm sao để các anh chị em di dân và tị nạn có thể sống an bình trong một căn nhà an ninh. Ngài nhìn nhận các chính quyền có nhiệm vụ thực thi nhân đức khôn ngoan thận trọng, biết đón nhận, thăng tiến, bảo vệ và hội nhập những người nhập cư, thiết lập các biện pháp thực hành. Chính quyền có trách nhiệm rõ ràng đối với các cộng đoàn của mình, bảo đảm các quyền lợi chính đáng và sự phát triển hòa hợp. Đức Thánh Cha cũng phân tích những nguyên nhân tạo nên số người di cư và tị nạn đông đảo như ngày nay, và Ngài mời gọi mọi người nhìn vấn đề này trong viễn tượng đức tin, tình liên đới và huynh đệ, ước muốn thiện ích, sự thật và công lý, nhìn nhận những khía cạnh tích cực của những người di dân và tị nạn. Khi quan sát những người di dân và tị nạn, ta sẽ khám phá thấy họ không đến tay không, họ mang nhiều can đảm, khả năng, nghị lực, khát vọng cùng với những kho tàng văn hóa nguyên quán, nhờ đó họ làm cho cuộc sống quốc gia đón nhận được thêm phong phú. Chúng ta cũng sẽ nhận thấy tinh thần sáng tạo, kiên trì, tinh thần hy sinh của bao nhiêu cá nhân, gia đình và cộng đoàn ở các nơi trên thế giới, mở tâm lòng đối với những người di dân và tị nạn, kể cả tại những nơi không có nhiều tài nguyên. Đi vào cụ thể hơn, sứ điệp của Đức Thánh Cha đề nghị 4 hành động cần thực hiện đối với những người di dân và tị nạn, đó là đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Sau đây là toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha.
Cầu chúc hòa bình cho mọi người và mọi quốc gia trên trái đất, hòa bình mà các thiên thần loan báo cho những người chăn chiên trong đêm Giáng sinh là một khát vọng sâu xa của tất cả mọi người và mọi dân tộc, nhất là những người cảm thấy thiếu thốn hòa bình hơn cả. Trong số những người mà tôi mang trong tư tưởng và kinh nguyện, một lần nữa tôi muốn nhắc nhớ đến hơn 250 triệu người di cư trên thế giới, trong đó có 22 triệu rưỡi là người tị nạn. Như vị tiền nhiệm quý mến của tôi, Đức Biển Đức thứ 16, đã quả quyết, những người tị nạn này là những người nam, nữ, trẻ em, già trẻ đang tìm nơi để sống trong an bình. Để tìm an bình, nhiều người trong số họ sẵn sàng liều mạng trong cuộc hành trình, phần lớn là dài dẳng và nguy hiểm, chịu những cơ cực và đau khổ, đương đầu với những hàng rào và những bức tường được dựng lên để ngăn chặn họ khỏi đến mục tiêu. Với tinh thần thương xót, chúng tôi ôm lấy tất cả những người trốn chạy chiến tranh và đói kém, hoặc những người buộc lòng phải rời bỏ quê hương vì bị kỳ thị, bắt hại, nghèo đói và suy thoái môi trường. Chúng ta ý thức rằng mở rộng tâm hồn đối với những đau khổ của tha nhân thì vẫn chưa đủ. Còn phải làm sao để các anh chị em di dân và tị nạn có thể sống an bình trong một căn nhà an toàn? Đón tiếp tha nhân đòi phải dấn thân cụ thể, một sứ mạng trợ giúp và từ nhân, quan tâm cảnh giác và cảm thông, xử lý những hoàn cảnh mới và phức tạp trong tinh thần trách nhiệm. Nhiều khi những hoàn cảnh mới như thế được thêm vào nhiều vấn đề khác vốn có sẵn và tài nguyên luôn bị giới hạn. Các chính quyền có nhiệm vụ thực thi nhân đức khôn ngoan thận trọng, biết đón nhận, thăng tiến, bảo vệ và hội nhập những người nhập cư, thiết lập các biện pháp thực tiễn trong những giới hạn mà ích chung được hiểu đúng đắn cho phép, để giúp họ hội nhập. Các chính quyền có trách nhiệm rõ ràng đối với các cộng đoàn của mình, đảm bảo các quyền lợi chính đáng và sự phát triển hòa hợp, để khỏi giống như một người xây nhà ngu dại, tính toán sai, để rồi không hoàn tất được ngọn tháp mà họ đã khởi công kiến thiết.
Tại sao có bao nhiêu người tị nạn và di dân như thế? Đứng trước Đại Năm Thánh 2000, từ khi các thiên thần loan báo hòa bình tại Bethlehem, Thánh Gioan Phaolô II đã liệt kê số người tị nạn ngày càng gia tăng vào số những hậu quả của một chuỗi vô tận và kinh khủng những cuộc chiến tranh, xung đột, diệt chủng, thanh lọc chủng tộc, ghi dấu trong thế kỷ 20. Thế kỷ 21 cho đến nay chưa ghi nhận được một khúc quanh thực sự. Các cuộc xung đột võ trang và những hình thức khác của bạo lực có tổ chức tiếp tục tạo nên những sự di tản dân chúng trong nội địa quốc gia và nước ngoài. Nhưng người ta di cư cũng do những lý do khác, đứng đầu là ước muốn có được cuộc sống tốt đẹp hơn, nhiều khi kèm theo sự tìm cách để lại đằng sau sự tuyệt vọng về một tương lai không thể xây dựng được. Người ta ra đi để đoàn tụ gia đình, để tìm cơ may công ăn việc làm hoặc giáo dục. Người nào không thể hưởng những quyền lợi ấy thì không sống trong an bình. Ngoài ra, như tôi đã nhấn mạnh trong thông điệp Laudato Si, thật là điều bi thảm sự gia tăng những người di dân trốn chạy sự lầm than trầm trọng vì sự suy thoái môi trường. Phần lớn di cư theo con đường bình thường, trong khi một số người khác đi theo con đường khác, nhất là vì tuyệt vọng, khi quê hương của họ không cống hiến cho họ sự an ninh cũng như cơ hội và mọi con đường hợp pháp dường như không thể tiến hành bình thường, bị ngăn chặn hoặc quá chậm chạp. Tại nhiều nơi mà nhiều người di cư nhắm tới, có sự phổ biến rộng rãi những lời tuyên bố nhấn mạnh nguy cơ cho an ninh quốc gia hoặc gánh nặng do việc tiếp đón thêm những người mới đến, và qua đó người ta coi rẻ phẩm giá con người vốn phải được nhìn nhận đối với tất cả mọi người trong tư cách là con cái Thiên Chúa. Những người thổi phồng sự sợ hãi đối với những người di cư nhiều khi với mục tiêu chính trị thay vì xây dựng hòa bình. Họ gieo rắc bạo lực, kỳ thị chủng tộc và bài người nước ngoài, vốn là nguồn mạch gây ra lo âu cho tất cả những người quan tâm bảo vệ mỗi người. Tất cả những yếu tố mà cộng đồng quốc tế có được cho thấy các cuộc di cư trên hoàn cầu sẽ tiếp tục đánh dấu tương lai của chúng ta. Một số người coi các cuộc di cư ấy như một đe dọa. Trái lại, tôi mời gọi anh chị em hãy nhìn chúng với cái nhìn đầy lòng tín thác, coi chúng như những cơ hội để kiến tạo một tương lai hòa bình.
Với cái nhìn chiêm niệm, sự khôn ngoan của đức tin nuôi dưỡng cái nhìn này có khả năng nhận thấy rằng tất cả chúng ta đều là thành phần của một gia đình duy nhất, những người di cư và các dân chúng địa phương đón nhận họ, và tất cả đều có quyền hưởng dùng các tài nguyên của trái đất. Các tài nguyên này được dành cho mọi người, như giáo huấn xã hội của Hội Thánh vẫn dạy. Ở đây chúng ta thấy nền tảng tình liên đới và sự chia sẻ. Những lời này tái đề nghị với chúng ta hình ảnh thành Jerusalem mới. Sách ngôn sứ Isaiah và sách Khải Huyền mô tả Jerusalem như một thành với những cổng luôn mở rộng, để dân mọi dân nước bước vào, họ chiêm ngắm và làm cho thành được tràn đầy những điều phong phú. Hòa bình là vị vua hướng dẫn thành và công lý và nguyên tắc cai quản sự sống chung ở trong thành. Chúng ta cũng cần hướng cái nhìn chiêm niệm về thành này, đó là một cái nhìn đức tin khám phá vị Thiên Chúa ở trong các gia cư, đường phố và quảng trường trong thành, bằng cách thăng tiến tình liên đới, huynh đệ và ước muốn điều thiện, chân lý, công lý. Nói khác đi, đó là thực thi lời hứa hòa bình. Khi quan sát những người di dân và tị nạn, cái nhìn này biết khám phá thấy họ đến không phải với những bàn tay không. Họ mang theo nhiều can đảm, khả năng, nghị lực và những khát vọng, không kể những kho tàng văn hóa bản xứ của họ. Và qua cách thức ấy, họ làm cho cuộc sống của quốc gia đón nhận họ được phong phú. Cái nhìn ấy cũng biết khám phá tinh thần sáng tạo, sự kiên trì và tinh thần hy sinh của vô số người, các gia đình và cộng đoàn ở tất cả các nơi trên thế giới, mở cửa và tâm hồn cho người di dân và tị nạn, kể cả tại những nơi không có tài nguyên dồi dào. Sau cùng, cái nhìn chiêm niệm ấy sẽ biết hướng dẫn sự phân định của những vị hữu trách về những công vụ, đến độ đẩy mạnh những chính sách đón tiếp tối đa, tới mức mà công ích được hiểu đúng đắn cho phép. Nghĩa là để ý đến những nhu cầu của mọi thành phần của gia đình nhân loại duy nhất và thiện ích của mỗi phần tử gia đình ấy. Điều mà cái nhìn ấy linh hoạt sẽ có khả năng nhận ra những mầm mống hòa bình đang nảy sinh và chăm lo cho chúng được tăng trưởng. Như thế, nó sẽ biến các thành thị của chúng ta thành những công xưởng xây dựng hòa bình. Thành thị ấy thường bị chia rẽ và thái cực hóa vì những xung đột liên hệ tới chính sự hiện diện của người di dân và tị nạn.
Tiếp tục sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới, Đức Thánh Cha đề cập đến bốn cột mốc để hành động và khẳng định rằng, cống hiến cho những người xin tị nạn, người được tị nạn, di dân và các nạn nhân nạn buôn người một cơ may tìm được an bình mà họ đang tìm kiếm. Điều này đòi phải có một chiến lược liên kết bốn hành động, đó là đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Đón tiếp nhắc nhở sự cần thiết phải mở rộng những khả thể nhập cư hợp pháp, không xua đuổi họ vào những nơi có bách hại và bạo lực. Quân bình mới quan tâm về an ninh quốc gia với sự bảo vệ các quyền căn bản của con người. Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng, đừng quên sự hiếu khách. Một số người khi thực thi điều này, họ đã đón tiếp các thiên thần mà không biết. Bảo vệ nhắc nhở nghĩa vụ nhìn nhận và bảo vệ phẩm giá bất khả xâm phạm của những người trốn chạy nguy hiểm và tìm kiếm nơi ẩn náu, an ninh, ngăn cản sự bóc lột họ. Tôi đặc biệt nghĩ đến các phụ nữ và trẻ em ở trong những tình cảnh dễ bị rủi ro và những lạm dụng đến độ biến họ thành nô lệ. Thiên Chúa không kỳ thị, Chúa bảo vệ ngoại kiều, Ngài nâng đỡ cô nhi và quá phụ. Thăng tiến có nghĩa là liên quan đến sự phát triển nhân bản toàn diện cho người di dân và tị nạn. Trong số các phương thế có thể giúp đỡ trong công tác này, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm cho các trẻ em và người trẻ được giáo dục ở các cấp. Như thế, không những họ có thể vun trồng và làm cho các khả năng của họ được thành quả, nhưng họ còn có thể gặp gỡ người khác, nuôi dưỡng tinh thần đối thoại thay vì khép kín và đụng độ. Kinh Thánh dạy rằng, Thiên Chúa yêu thương ngoại kiều và ban cho họ bánh ăn và áo mặc. Rồi Kinh Thánh nhắn nhủ, vậy các ngươi hãy yêu mến ngoại kiều, vì cả các ngươi cũng từng là ngoại kiều trên đất Ai Cập. Sau cùng, hội nhập có nghĩa là giúp người di dân và tị nạn hoàn toàn được tham gia vào đời sống xã hội đón tiếp họ, làm cho nhau được thêm phong phú và có sự cộng tác hữu ích trong việc thăng tiến sự phát triển nhân bản toàn diện của các cộng đoàn địa phương, như Thánh Phaolô đã viết. Vì vậy, anh em không còn là ngoại kiều, cũng chẳng phải là khách ngụ cư, nhưng là những người đồng hương của các thánh và là gia nhân của Thiên Chúa.
Một đề nghị cho hai hiệp ước quốc tế. Tôi thành tâm cầu mong rằng tinh thần ấy sẽ linh hoạt tiến trình trong năm 2018, dẫn tới việc xác định và phê chuẩn của Liên Hiệp Quốc hai hiệp ước hoàn cầu, một về việc di cư an toàn, có thứ tự và đều đặn, và một về người tị nạn. Trong tư cách là hiệp định được chấp thuận trên bình diện hoàn cầu, các hiệp ước ấy sẽ là một khung tham chiếu cho những đề nghị chính trị và các biện pháp thực hành. Vì thế, điều quan trọng là chúng được soi sáng nhờ lòng cảm thương, nhìn xa trông rộng và can đảm, làm sao để nắm bắt mọi cơ hội, đẩy mạnh việc xây dựng hòa bình. Chỉ như thế, tinh thần thực tiễn cần thiết của chính trị quốc tế mới không trở thành một sự đầu hàng thái độ, sống chết mặc bây, và sự hoàn cầu thái độ dửng dưng. Thực vậy, đối thoại và phối hợp là một sự cần thiết và là một nghĩa vụ của cộng đồng quốc tế. Bên ngoài biên giới quốc gia, cũng có thể là những nước không giàu có thể đón nhận một số lớn hơn những người tị nạn, hoặc tiếp đón họ tốt đẹp hơn nếu sự cộng tác quốc tế có thể đảm bảo cho họ có những ngân khoản cần thiết. Phân bộ di dân và tị nạn thuộc Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện đã đề nghị 20 điểm hành động như những con đường cụ thể để thực hiện 4 động từ nói trên trong các chính sách công cộng, không kể trong thái độ và hành động của các cộng đồng Kitô. Những điểm ấy và những đóng góp khác nhắm biểu lộ mối quan tâm của giáo hội công giáo đối với tiến trình sẽ dẫn tới sự chấp nhận các hiệp ước nói trên của Liên Hiệp Quốc. Sự quan tâm này khẳng định một mối quan tâm mục vụ tổng quát hơn, nảy sinh với giáo hội và tiếp tục trong các hoạt động khác nhau của hội thánh cho đến ngày nay.
Để cho căn nhà chung của chúng ta, những lời của Thánh Gioan Phaolô II gợi hứng cho chúng ta. Nếu giấc mơ một thế giới hòa bình được mọi người chia sẻ, thì sự đóng góp của người di dân và tị nạn được đề cao giá trị. Nhân loại có thể ngày càng trở thành một gia đình hơn của tất cả mọi người, và trái đất của chúng ta trở thành một căn nhà chung thực sự. Nhiều người trong lịch sử đã tin tưởng nơi giấc mơ ấy, và những gì họ thực hiện chứng tỏ rằng đây không phải là một ảo tưởng không thể thực hiện được. Trong số những người ấy, cần phải kể đến thánh nữ Francesca Severia Caprini, năm nay là kỷ niệm 100 năm thánh nữ sinh ra trên trời. Ngày nay, 13 tháng 11, nhiều cộng đoàn giáo hội kính nhớ thánh nữ. Người phụ nữ bé nhỏ vĩ nhân này đã hiến cuộc đời phục vụ những người di dân rồi trở thành bổn mạng của họ trên trời. Thánh nữ dạy chúng ta cách thức chúng ta có thể đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập các anh chị em chúng ta. Ước gì nhờ sự truyền cầu của thánh nữ, Chúa ban cho tất cả chúng ta được cảm nghiệm một hoa trái của công lý được gieo vãi trong hòa bình cho những người thực thi công việc hòa bình. Vatican ngày 13 tháng 11 năm 2017, lễ kính thánh nữ Francesca Severio Caprini, bổn mạng người di dân, Francisco, giáo hoàng. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học kinh thánh trình bày về đề tài Sứ điệp của sách Diễm ca.
Kính thưa quý vị thính giả, khi đọc sách Diễm ca, chúng ta có thể nhận ra vài điểm thần học sau đây. Thứ nhất là lịch sử tình yêu si mê giữa Thiên Chúa và dân Israel. Giave Thiên Chúa là phu quân và dân Israel là phu thê. Tình yêu Thiên Chúa dành cho dân Israel là một thứ tình yêu đam mê khiến cho Ngài luôn tìm cách chạy theo Israel là phu thê để gặp gỡ họ và lôi kéo họ trở lại với Ngài, mặc dù biết bao bất trung của họ. Trong lịch sử dài của mình, Israel đã luôn luôn bị cám dỗ bỏ Giave phu quân để chạy theo các thần ngoại giáo và ngoại tình với chúng. Điểm thứ hai trong sứ điệp thần học sách Diễm Ca là quan niệm về lịch sử cổ xưa với sự hứng khởi của việc tái thiết thời hậu Lưu Đày. Sách được biên soạn trong giai đoạn chờ đợi sự kết hợp lý tưởng giữa Thiên Chúa và dân Israel. Các không chắc chắn, các khó chịu, các trốn tránh tình yêu của phu thê đối với phu quân của mình chứng minh cho thấy sách Diễm Ca nghĩ tới một lý tưởng cần đạt được hơn là một thực tại đã hiện thực. Có lẽ nó là một diễn dịch hữu hiệu, cả khi chắc chắn chỉ tổng quát, của lịch sử Israel, trong đó tình yêu không mệt mỏi của Thiên Chúa kiếm tìm sự hiệp nhất với dân Ngài. Sự hăng hái đam mê được diễn tả ra bởi các thái độ khâm phục, ước mơ, nhắc nhở, các câu trả lời tạo ra sự căng thẳng đặc thù của các đoạn riêng của bài thơ được giải quyết trong sự kết hợp tình yêu khiến cho hai người sống gần bên nhau. Tuy nhiên, việc chiếm hữu nhau này của hai người, phu thê và phu quân, không hoàn toàn và vĩnh viễn. Nó đợi chờ sự kết hợp lý tưởng sẽ được thực hiện trong tương lai. Trong quan niệm thần học này về lịch sử Israel trước và sau biến cố Lưu Đày, thật là tự nhiên khi thấy Giave phải được coi như phu quân của Israel và dân được chọn là hiền thê của Ngài, với tất cả các hiệu quả tự nhiên phát xuất từ sự kết hợp hôn nhân ấy, trong đó có các hậu quả chính yếu sau đây: sự hiểu biết nhau giữa hai người yêu, lòng trung thành với giao ước hai bên đã ký kết, và nhất là sự vĩnh viễn tùy thuộc lẫn nhau và tình yêu trọn đời dành cho nhau. Quan niệm về sự hiệp nhất hôn nhân ấy giữa Giave và dân Israel đã được các ngôn sứ Hosea, Jeremiah, Ezekiel và Isaiah 2 miêu tả. Đó là một tình yêu si mê, ghen tương và đau đớn, Giave Thiên Chúa dành cho dân Israel. Tình yêu đau đớn vì Israel là người vợ bất trung và vô ơn, hay bị cám dỗ phản bội phu quân là Thiên Chúa để chạy theo các thần linh ngoại giáo và ngoại tình với chúng. Bên cạnh các mấu điểm thần học trên đây, còn có các khía cạnh nhân bản được các tác giả vô danh nêu bật trong các bài ca tình yêu và soạn giả dùng để trình bày quan điểm của ông về lịch sử dân Israel và cách nhìn của ông đối với các tương quan giữa Giave và dân Thiên Chúa. Đó là tình yêu nhân loại, phẩm giá và sự cao cả của người nữ, vẻ đẹp hấp dẫn của thân thể con người rất được nêu bật trong sách Diễm Ca. Các cảnh đa diện và hấp dẫn của thiên nhiên, niềm vui sống, việc cử hành các ngày lễ và các bữa tiệc vui, sự hài hòa của lời ca tiếng hát. Tình yêu với tất cả các si mê, đeo đuổi, kiếm tìm khắc khoải, âu lo, vui sướng và hạnh phúc giữa hai người nam nữ được sách Diễm Ca miêu tả trong các khía cạnh khác nhau. Phẩm giá, sự cao cả và các nét đẹp quyến rũ của thân xác nữ giới và của nam giới cũng được tác giả nêu bật và miêu tả với những kiểu so sánh xem ra xa lạ với các kiểu diễn tả so sánh của chúng ta ngày nay, nhưng không vì thế mà không có các giá trị thơ văn và biểu tượng riêng của chúng. Khung cảnh thiên nhiên với nhiều hoa và màu sắc tươi vui cũng như mùi hương thơm ngát, các lễ hội, các bữa tiệc có đàn ca múa nhảy và tiếng hát vui chơi đầy sức sống và hạnh phúc cũng là một nét khác nữa của sách Diễm Ca. Nó diễn tả chính ý muốn của Thiên Chúa trông thấy con người được hạnh phúc bên nhau và vì thế chuẩn trước cho con người khỏi phải thi hành các bổn phận như luật định. Chương 20 sách Đệ Nhị Luật là một văn bản rất hay đẹp cho thấy chính Giave không cho phép tín hữu Israel khước từ nếm hưởng các hoa trái đầu mùa, cũng như trong các ngày chinh chiến khi viết. Khi ấy các kỳ mục nói với dân rằng, ai là người đã xây nhà mới mà chưa khánh thành, người ấy hãy đi về nhà, kẻo bị chết trận và người khác sẽ khánh thành. Ai là người đã trồng vườn nho mà chưa được hưởng những trái đầu tiên, người ấy hãy đi về nhà, kẻo bị chết trận và người khác sẽ hưởng những trái đầu tiên. Ai là người đã đính hôn với một phụ nữ mà chưa cưới, người ấy hãy đi về nhà, kẻo bị chết trận và người khác sẽ cưới nàng. Đây là bằng chứng cho thấy chính Gia-vê không cho phép một người Do Thái khước từ việc nếm hưởng các hoa trái đầu mùa của các thiện ích đời và của cuộc sống hạnh phúc cụ thể, ngay cả trong thời kỳ có chiến tranh. Mỗi người đều có quyền có một ngôi nhà của chính mình, có một vườn nho do chính tay mình trồng tỉa, một người vợ do tình yêu của mình muốn có. Một cách đặc biệt, tình yêu của con người và phẩm giá của phụ nữ xem ra được soạn giả đưa vào trong sứ điệp sách Diễm Ca, khi ông thêm vào đó suy tư của chính ông như viết trong chương 8. Phải, tình yêu mãnh liệt như tử thần, cơn đam mê dữ dội như âm phủ. Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, một ngọn lửa thần thiêng, nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp. Đó là tình yêu tinh tuyền, hay tình yêu là nguồn gốc của cơ chế hôn nhân hợp pháp giữa một người nam và một người nữ, được coi như một trong những điều kỳ diệu của Thiên Chúa, mà trước nó, tâm tình đầu tiên không phải là sự sợ hãi hay nghi ngờ, mà là một tri ân sâu xa và một khen ngợi ngoại thường như đối với một điều tốt lành. Sự tốt lành ấy đã là tình trạng chung của mọi thụ tạo trong thời khai nguyên vũ trụ, khi Thiên Chúa tạo dựng nên mọi loài mọi vật và con người, như soạn giả tư tế viết trong chương 1 sách Sáng Thế. Điệp khúc "Và Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp" được soạn giả trường phái tư tế lặp lại 6 lần, khi miêu tả cảnh Thiên Chúa tạo dựng ra khung cảnh sống hài hòa đầy đủ, có trời mây non nước, thảo mộc cỏ cây và thú vật muôn loài, trước khi tạo dựng nên con người. Chương 1 sách Sáng Thế viết, Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ, Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ. Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa phán, đây ta ban cho các ngươi mọi thứ có mang hạt giống trên khắp mặt đất và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy, Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. Bài chỉ dẫn liên quan tới sứ điệp soạn giả sách Diễm Ca muốn nhắn gửi trên đây, biện minh cho giá trị nhân bản và tôn giáo của tác phẩm, cũng như chỗ đứng chuyên biệt của nó trong lịch sử cứu độ. Trong các thời điểm đặc biệt khó khăn của dân Israel, bao gồm các năm tháng cam go của việc tái thiết sau thời lưu đày, khi mọi sự đều có thể bị đưa ra tranh luận, như tình yêu của Thiên Chúa, ơn gọi của dân được tuyển chọn, giá trị của phụng tự, sự tiếp tục trong thời gian của giao ước cũ Sinai. Ý thức có thể chống trả sự tấn công của nền văn hóa Hy Lạp rạng ngời hơn. Tất cả đều được lồng khung một cách khá tốt đẹp vào trong sách Diễm Ca. Khi được đọc lại với các ý hướng khác, nó có thể trao ban cho những người Do Thái mất tin tưởng, xác tín về tình yêu không thay đổi của Gia-vê đối với họ và ý thức vẫn luôn luôn là những kẻ được tuyển chọn. Giữa giao ước ký kết tại núi Sinai, giờ đây đã chỉ là một kỷ niệm, và giao ước tương lai đã chỉ là một hy vọng, cần phải có một thời gian chuyển tiếp khá dài, trong đó các con tim từng người một phải tự chuẩn bị một cách xứng đáng, và trong đó một cộng đoàn được canh tân, phải tìm diễn tả trước một cách thực sự vương quốc và tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa. Khi đó, sách Diễm Ca như soạn giả trình bày có nhiệm vụ giới thiệu một giao ước thuộc loại hôn nhân giữa giao ước ngôn sứ Jeremiah đã báo trước trong chương 31 và giao ước sẽ được Chúa Giêsu Kitô vén mở trong diễn văn cuối cùng của Ngài trong bữa tiệc ly, Phúc âm Thánh Gioan, các chương từ 13 tới 16. Trong khi ngôn sứ Jeremiah khiến cho những người Do Thái đi đầy về, hát lên những lời rất giống các lời và tư tưởng của các bài ca tình yêu của sách Diễm Ca, trong một viễn tượng vẫn còn chật hẹp của niềm hạnh phúc vật chất và đã có thể hiện diện trong tâm trí của soạn giả, thì trái lại, sách Diễm Ca lãnh nhiệm vụ trợ giúp một cách tốt hơn những người Do Thái đi đầy về không tin tưởng trong việc tái kiếm tìm Gia Vê với lòng kiên nhẫn lớn lao và lòng can đảm trước mọi thử thách, mặc dù có các tối tăm và vỡ mộng gây lạc hướng, làm cho họ đi sâu hơn vào trong mầu nhiệm của khổ đau, đã sống trong suốt thời gian họ bị lưu đày bên Babylonia, và dẫn họ từ từ tới ý thức tràn đầy và sự hiệp nhất yêu thương với Gia Vê là người yêu thực sự và duy nhất của họ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Santiago, công việc chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Chile từ ngày 15 đến 18 tháng Giêng tới đây đang tiến hành tốt đẹp. Aiken, Đức Tổng giám mục Stefan Burger, Tổng giám mục giáo phận Freiburg, Chủ tịch tổ chức Missereo của Hội đồng giám mục Đức, cảnh giác các tín hữu Kitô tại nước này tránh thái độ dửng dưng đối với những đau khổ của dân chúng tại Syria. Cairo, chính phủ Ai Cập huy động hơn 250.000 cảnh sát và binh sĩ để bảo vệ an ninh trong dịp đầu năm Dương lịch và lễ Giáng sinh ngày 7 tháng Giêng và lễ Chúa Hiển Linh sắp tới của Giáo hội Chính thống Copt.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.